SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, Mai Hoa xin giới thiệu tới quý vị một trong những luật sư nhân quyền hiếm hoi tại Việt Nam, luật sư Đặng Đình Mạnh, người tham gia phần lớn những phiên tòa xét xử những người yêu nước, những tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Không ít có ý kiến cho rằng các luật sư đã không thể nào biện hộ hay tranh tụng để giúp làm giảm các bản án mà nhà cầm quyền đang giáng lên những người yêu nước. Điều này cũng dễ hiểu bởi những con người đang lên tiếng vì những bất công xã hội, thế nhưng họ đã bị chính quyền ghép vào những tội tuyên truyền chống phá nhà nước, lật đổ chế độ để tuyên phạt những bản án nặng nề. Vai trò của các luật sư nhân quyền không chỉ xuất hiện trước phiên tòa bảo vệ quyền lợi của những người vô tội, mà họ còn làm nhiều hơn thế nữa. Họ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới những người thân cô, thế cô trước cường quyền rằng người yêu nước không đơn độc. Và qua những bài tường thuật về các phiên tòa mà các luật sư tham dự, công chúng rút ra được một điều quan trọng, đó là khi có chính nghĩa thì dù đứng trước cường quyền, những con người bị chà đạp nhất vẫn có thể hãnh diện đứng cao đầu và khiến cường quyền phải hổ thẹn. Kính mời quý vị cùng Mai Hoa gặp gỡ luật sư Đặng Đình Mạnh qua con người và qua những bài viết của ông. Trước tiên, Hoa xin trích đọc bài viết mới nhất của ông về phiên phúc thẩm xét xử 5 người trong nhóm Liên minh Dân tộc Tự quyết diễn ra vào ngày 18 tháng 3, 2019 tại Tòa án Nhân dân Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lời cuối cùng, ông Lưu Văn Vịnh nói: "Tôi không có tội, chính Cộng sản mới có tội. Rồi sẽ có lúc các người sẽ phải trả lời về tội lỗi của các người trước nhân dân." Ông Nguyễn Quốc Hoàng nói: "Tôi không có tội." Ông Nguyễn Văn Đức Độ nói: "Tôi là nạn nhân của sự lưu manh của cơ quan điều tra." Ông Từ Công Nghĩa nói: "Yêu cầu chính quyền Cộng sản trả tự do cho chúng tôi vô tội." Chỉ khoảng 10 phút, hội đồng xét xử đã trở ra tuyên bản án dài hàng chục trang giấy. Đến gần cuối bản án, sau khi nghe phần nhận định rằng không có cơ sở chấp nhận đơn kháng cáo kêu oan, thì đột ngột, không hẹn mà đồng loạt các ông Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàng, Nguyễn Văn Đức Độ đều vung đôi tay đang bị còng thét lớn, đã đảo phiên tòa bất công. Nhưng chính Từ Công Nghĩa mới là người mở màn thét vang lời phản đối chế độ, đã đảo Cộng sản. Các tiếng thét đã đảo phiên tòa bất công, đã đảo Cộng sản làm náo động phiên tòa, át cả tiếng chủ tọa phiên tòa đang tuyên đọc bản án. Cảnh sát mặc sắc phục đứng chen giữa các tù nhân choáng váng nháo nhác. Thẩm phán chủ tọa bối rối, ngưng giây lát rồi vội đọc tiếp phần tuyên về hình phạt. Nhưng không còn ai nghe được lời gì khác ngoài những tiếng đã đảo vẫn vang vọng không dứt như muốn làm rung chuyển các khán phòng xét xử rộng lớn. Trong khung cảnh bát nháo đó, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải vội cắt ngắn lời tuyên đọc bản án. Ông không tuyên gì về phần xử lý vật chứng mà theo bản án sơ thẩm, phần này được liệt kê gồm 3 trang giấy. Trong khi hội đồng xét xử đang thu dọn hồ sơ trên bàn, thì cảnh sát dẫn giải kèm chặt, sốc nách các bị cáo vội vã đi ngang đấy. Ở khoảng cách chỉ độ 2 mét, Từ Công Nghĩa vung đôi tay bị còng hướng về hội đồng xét xử mắng, đồ chó. Chúng tôi không rõ có được bao nhiêu tù nhân chính trị đã chỉ tay mắng thẳng mặt chính quyền, tòa án. Nhưng trong phiên tòa này, thái độ cứng rắn, kiên cường của những tù nhân cùng với những sự phản ứng của họ khiến chúng tôi, những người chứng kiến phiên tòa ngày 18 tháng 3, 2019 phải sửng sốt. Không lạm bàn về con đường, lý tưởng họ đã chọn đúng hay sai, nhưng chúng tôi ngưỡng mộ về sự kiêu hùng bất khuất của họ giữa vòng vây cường quyền. Lịch sử đã bao lần sang trang, nhưng trang sử ngày 18 tháng 3, 2019 đã phải dừng lại để ghi nhận sự kiện bi hùng bất khuất về phiên tòa xét xử những người vị quốc. Họ vốn sinh trưởng bình thường như hàng triệu con dân nước Việt, nhưng họ đã chọn cách sống phi thường khi xả thân cho giống nòi, cho quê hương xứ sở, thì chẳng tượng đài nào đủ cao, đủ rộng, đủ to để xứng đáng với sự hy sinh vô bờ của họ. Sống trong thời kỳ đồ đểu, thời kỳ mà quay mặt vào đâu cũng phải kìm cơn mửa, thì cuối cùng chúng tôi biết mình cần phải ngã nón, nghiêng mình trước ai. Đó là đoạn trích trong bài viết mới nhất của luật sư Đặng Đình Mạnh về phiên xử 5 người trong nhóm Liên minh Dân tộc Tự quyết của ông Lưu Văn Vịnh. Ngay sau bài viết này thì Facebook của luật sư đã bị mất quyền kiểm soát.
Sáng nay khi chúng tôi đăng nhập vào trang Facebook
Facebook họ có báo rằng là có một cái sự đăng nhập lạ nào đó, do đó phạm pháp Facebook. Tôi hy vọng là nó chỉ là một cái sự ngẫu nhiên thôi, nhưng mà sự thật như thế nào đó, thì tôi không rõ.
Dạ, giữa năm 2018 trong phiên xử của luật sư Nguyễn Văn Đài thì luật sư cũng đã từng bị ép lên xe và mất luôn toàn bộ cặp táp hồ sơ và cái máy tính của mình, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng thưa chị.
Dạ vâng, cái việc mà luật sư làm bị mất máy một cách đáng ngờ như vậy có gây khó khăn cho ông đối với khách hàng không thưa ông?
À, không, về đối với lại công việc của khách hàng thì hầu như là không bị ảnh hưởng. Cái người bị ảnh hưởng là duy nhất chỉ là tôi trong cái việc đó thôi. Ảnh hưởng ví dụ về phương diện tinh thần thì mình cũng thấy lo lắng, rồi mình thấy không biết làm sao mà giữa một cái khung cảnh giữa ban ngày ban mặt như vậy, mà giữa ở cái nơi mà có thể nói là được canh phòng rất là cẩn mật, thế mà là lại xảy ra cái việc tày trời như vậy, thì đó là cái điều mà xét về cái cảnh tâm lý thì lúc đó tôi cũng hơi hoang mang.
Nhà báo Nguyễn Đình Bổn gọi luật sư Đặng Đình Mạnh là người rất có khiếu văn chương hài hước. Để hiểu về điều này, Mai Hoa xin trích đọc bài tường thuật của luật sư Đặng Đình Mạnh sau phiên xử blogger Huỳnh Thục Vi tại Buôn Hô. Chiều hôm nay, ngày 30 tháng 11, 2018, con cháu bà Trưng, bà Triệu ra tòa để nhận bản án 33 tháng tù giam. Tại tòa, con cháu hai bà ngồi vắt gối nguyên chỗ, từ chối đứng làm việc vì cho rằng không cần thiết dùng sự tôn trọng cho những người đàn áp quyền tự do biểu đạt quan điểm chính trị của mình. Con cháu hai bà cương quyết giữ thái độ bất hợp tác đối với đại diện viện kiểm soát và tòa án trong suốt phiên xử. Hên xui, họ có thể nhận được câu trả lời hoặc sự im lặng của con cháu hai bà. Con cháu hai bà lý sự tay đôi với chủ tọa phiên tòa. Con cháu hai bà ung dung ngồi giảng công pháp quốc tế cho hội thẩm nhân dân toan cực vấn về vấn đề quốc kỳ trong một quốc gia. Con cháu hai bà bình thản thừa nhận toàn bộ hành vi xịt sơn trắng vào hai lá cờ đỏ sao vàng vào ngày 1 tháng 9, 2017, một ngày trước ngày chính quyền tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Con cháu hai bà nói lời sau cùng khẳng định phiên tòa là trò hề và sẽ không kháng cáo vì không tin cậy vào hệ thống tài phán hiện nay của chính quyền. Đúng 16 giờ, tòa án tuyên con cháu hai bà phải chịu trách nhiệm hình sự về tội xúc phạm quốc kỳ, do đó phải chịu hình phạt 33 tháng tù giam, đồng thời công bố luôn hai quyết định cấm con cháu hai bà ra khỏi nơi cư trú và xuất cảnh. Kết thúc phiên tòa, con cháu hai bà cười như nấc nẻ khi tạm biệt luật sư xuôi đồng bằng. Tuy bản án tù giam gần 1.000 ngày đã tuyên, nhưng việc có thể đưa con cháu hai bà vào sao song sắt nhà tù hay không vẫn còn là ẩn số lớn đối với chính quyền. Đó là một phần trong bài tường thuật của luật sư Đặng Đình Mạnh về phiên xử blogger Huỳnh Thục Vi về tội xúc phạm quốc kỳ. Thế nhưng nếu quý vị biết được chuyện gì đã xảy ra trước đó trên đường luật sư trở về nhà từ phiên xử thì mới thấy rằng đằng sau sự hài hước này là một sự quả cảm và can đảm không kém gì những người đang đứng đối diện với các bản án tù mà luật sư biện hộ. Trên đường trở về nhà từ phiên xét xử blogger Huỳnh Thục Vi, xe của luật sư Đặng Đình Mạnh đã bị nhân viên công lực chặn lại với lý do ông gây tai nạn và bỏ chạy. Rất may, luật sư nói rằng xe ông có gắn camera hành trình trước và sau, rất nhiều cuộc điện thoại qua lại giữa người nhân viên công lực này với một ai đó. Cuối cùng, họ buộc phải để cho ông đi. Một lần khác, cũng trong năm 2018, trước khi diễn ra phiên tòa xét xử 15 người trẻ tuổi ở Biên Hòa vì tội tham gia biểu tình vào ngày 10 tháng 6 chống luật đặc khu và luật an ninh mạng, xe của luật sư đã bị bắn, mà theo những chuyên gia về đạn đạo cho biết thì viên đạn bắn vào xe chở các luật sư Đặng Đình Mạnh, Trịnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Miến là một viên đạn chì. Thế nhưng sau sự việc xe bị bắn đạn này, các luật sư vẫn tiếp tục công việc của mình biện hộ cho các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm ở tỉnh Đồng Nai sáng ngày 9 tháng 11, 2018. Chia sẻ về phiên xử này trên trang Facebook cá nhân của mình, luật sư Mạnh viết: "Nước mất thì nhà tan. Chúng tôi rời phiên tòa với tấm lòng trĩu nặng về hình phạt tù giam cho những mái đầu xanh còn quá trẻ. Nhưng qua họ, ấp ủ về một niềm hy vọng cho tương lai xứ sở này. Nước ta còn đó, không thể nước mất thì nhà tan nếu vẫn còn những nhóm bạn trẻ chấp nhận dấn thân chỉ vì yêu thương đất nước mình. nhìn các bạn trẻ ngẩng cao đầu trong khi tòa tuyên án, tôi thấy sức sống của dân tộc Việt Nam vẫn còn cuồn cuộn chảy. Nước ta vẫn còn đó. Một bài tường thuật khác sau phiên xét xử ông Lê Đình Lượng, luật sư Mạnh viết. Carl Vadis, độc giả tìm thấy câu chuyện khi lửa cháy ngút ngàn thành rơm, thì Phêrô bỏ chạy, chợt gặp Giê-xu, ông hỏi, Carl Vadis Domine, lạy thầy, ngài đi đâu? Giê-xu đáp, ta vào Rome để chịu đóng đinh một lần nữa. Ông Phêrô tỉnh ngộ, trở về, chịu nạn chung với đàn chiên của mình. Kết thúc phiên tòa, lời sau cùng ông Lê Đình Lượng nói, việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét, tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ. Ông ấy đã tặng cho tha nhân cuộc đời của ông ấy. Như bước chân trần của tiền nhân bước trên đồi sọ thở trước, ông đang sống trọn vẹn trong hình ảnh của người thầy đã vác thập giá để cứu chuộc cho quê hương ông, cho những người đã phán quyết ông hôm nay. Vậy đấy, ông Lượng, tội của ông quá lớn khi muốn cứu chuộc cho xứ sở khốn khổ này và cho cả tôi nữa.
Tôi thật sự là tôi không chỉ cái sự cảm phục với những người mà dân thân đấu tranh, mà thật ra là tôi cảm ơn họ đã cho tôi những cái gì để mà được đứng bên cạnh họ trong những giây phút mà họ tỏa sáng nhất, trong những giây phút mà họ hết sức là phi thường, của họ kiên cường bất khuất. Thật sự là tôi cảm ơn là họ đã cho tôi sống những cái giây phút, thấy những cái gương anh hùng để mà mình có thể mình cảm mộ, mình cúi chào, mình cảm phục họ.
Đi qua những cái phiên tòa xử những cái người lên tiếng, vụ án nào hoặc là ai mà để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với ông thưa ông?
Thật ra thì mỗi một vụ án liên quan đến chính trị thì những tù nhân và khi ra tòa thì đều để lại những ấn tượng hết sức là sâu sắc của tôi. Tôi không thể nói người nào hơn hay là người nào kém hơn, mà mỗi người đều để lại cái sự ấn tượng của họ theo mỗi một cách. Ví dụ như chúng tôi có dự phiên tòa vào cửa trong Lê Đình Lượng ở Nghệ An chẳng hạn, ông này tính tình qua trong tiếng ông rất là hiền lành, lúc nào ông cũng đỡ đồ tụi tươi, và hình như là tại tòa thì cũng vậy, ông có những điều ông không đồng ý thì cái phản ứng của ông bằng lời nói cũng hết sức là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà bản thân cái sự nhẹ nhàng đó mình thấy rõ ràng nó thể hiện là đây là một con người hết sức là cương lị, một con người hết sức là nghiêm túc. Cho nên mặc dù phiên tòa là ông ấy bác bỏ hết tất cả những cái sự cáo buộc của tòa án, nhưng mà cái diễn biến nó vẫn rất là nhẹ nhàng, nó không có căng cứng, nó không có gây căng thẳng. Và khi ông ấy đón nhận bản án thì thật ra thì tôi thấy là ông hết sức là bình thản, dường như ông đã chuẩn bị rằng là ông chấp nhận cái điều đó. Tôi nghĩ những người dân thân đều đã có cái sự chuẩn bị tinh thần về những cái giá mà họ phải gánh chịu rồi. Thế nên tôi thấy thái độ rất là thanh thản, không vấn đề gì cả. Đó cũng là một cái sự ấn tượng. Hoặc là phiên tòa mới nhất mà tôi dự hôm ngày 18/3, tức là cách đây vài ngày thế này. Thì đây là trong cái nhóm 5 người, tôi thấy họ hầu như là những chiến sĩ ở ngoài xa trường. Họ chiến đấu từng giây một, từng phút một, từng câu nói một. Họ chiến đấu cho đến tận giây phút cuối cùng, mà khi họ vung tay, đôi tay bị cầm, vẫn bị cầm, thét cái sự đảo đảo và bày tỏ cái sự phản đối của họ. Cái hình ảnh hết sức là rất đẹp. Đó cũng là một ấn tượng rất là sâu sắc của tôi mà tôi đã được dự. Hoặc là tôi có dự, có dịp dự về cái cô gái rất là trẻ, chỉ mới hơn 20 tuổi đầu thôi, là một học viên pháp luật công. Mà cô ấy bị phạm một cái tội là đã cướp tài sản. Và cái điều khôi hài trong cái vụ án này, cái tài sản bị cướp là cái trống, mà cái trống đó là chính là của cô. Thế mà chính quyền đã phép cô ấy cái tội cướp tài sản, mà tôi có hay gọi là cướp tài sản của chính mình. Thì là một học viên pháp luật công, cho nên cô ấy ra tòa thì cái thái độ cũng rất là hay, thái độ rất là tuyệt vời. Cô ấy người ốm bé nhỏ, xung quanh cô ấy là gầy đặc công an cảnh sát, họ mặc sắc phục. Thì nhìn cố lộng thỏng giữa một rừng sắc phục như vậy, mà thật ra thì thái độ cô ở tòa rất là bình thản. Và thậm chí khi mà đã tuyên cố cái hình phạt tù rồi, bác cái yêu cầu kháng cáo của cô, thì cô cũng rất hết sức là bình thản. Cô cũng cứ về phía các luật sư đang ngồi, cô khẽ có gật đầu chào rồi cô đi vào. Thì đây là những cái hình ảnh rất đẹp của những người mà trong cái vòng vây công an, trong vòng vây của người quyền, mà hầu như những điều đó không khuất phục được cái ý chí của họ, thì tất cả đều để lại cho tôi những ấn tượng và nói là rất là sâu sắc.
Nguy hiểm của một cái luật sư nhân quyền trong cái tình hình đất nước Việt Nam bây giờ như thế nào thưa ông?
Tôi cũng phải nói như thế này, trong những cái bước đường mà chúng tôi đi làm công việc á, thì nó cũng có những cái khó khăn về phương diện này, phương diện khác. Có những cái khó khăn mà mình có thể là điểm mặt chỉ tên là nguyên do nó từ đâu. Ví dụ như là trong phiên tòa cũng nên định lượng như thế, luật quy định là một luật sư được quyền là sao chép lại hồ sơ. Thì có sao chép hồ sơ thì chúng tôi mới có thể biết là cái sự việc nó sự việc như thế nào, cái gì đúng, cái gì sai để mà có thể mình bảo vệ cho thân chủ. Nhưng mà thực tế khi chúng tôi làm việc ở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An thì nơi đây họ ngăn cản. Ở đây luật sư chỉ có phép ngồi tại chỗ và đọc thôi, chứ không được là chụp sao chép mang về nhà. Và nhất là cái hồ sơ nó rất là dày, rất là nhiều trang tài liệu đến mức độ mình không thể nào mình ngồi một chỗ mình có thể xử lý hết tất cả những cái tập hồ sơ dày gọp như vậy. Thì đây là một trong những cái khó khăn mà tôi có thể chỉ định đích danh luôn, đây là Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã gây khó khăn cho cái công việc hành nghề của luật sư. Nhưng mà như vừa rồi nhắc đến cái chuyện tôi gặp cái sự khó khăn, phải nói là nó nhũng nhiễu, hơi khó chịu ở Ban Mỹ Thuật. Mà cô Mai vừa nhắc đó là một cái ví dụ mà tôi khó điểm mặt chỉ tên, đó là đằng sau sự việc đó là cái gì.
Đó là lần thứ hai luật sư cảm thấy như cái tính mạng của mình đang trong cái sự đe dọa. Và nhưng mà rõ ràng nhất là trong cái lần cuối năm 2018 lên bên Biên Hòa với luật sư Trịnh Minh Phúc và Nguyễn Văn Miến để biện hộ cho 15 thanh niên đã tham gia cuộc biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng, thì xe của luật sư đã bị bắn. Tất cả những điều đó nó dồn lại, nó gửi một thông điệp gì cho các luật sư nhân quyền thưa ông?
Tôi nghĩ là nó chỉ đang ở cái mức độ là có thể chúng tôi bị cảnh cáo về một số việc làm của tôi, nó có thể là nó không vừa mắt, không thích hợp cho ai đó. Tôi nghĩ rằng là họ có thể là họ chỉ muốn chạy chúng tôi, chậm bàn tay chúng tôi lại để chúng tôi đừng có đi xa hơn thôi. Chứ mà chúng tôi cũng chưa phải là cái mối nguy hiểm đến độ là phải bắt chúng tôi là phải câm miệng bình tĩnh. Tôi nghĩ là như vậy.
Khi mà họ muốn chặn bàn tay các luật sư lại để đừng đi xa hơn, thì qua cái cách ông làm thì thấy rõ ràng rằng mới nhất là cái Facebook của ông bị khóa và những cái gì chia sẻ hôm qua thì rõ ràng là ông đã không tiếp nhận cái thông điệp của họ. Thế thì chuyện sắp tới thì ông nghĩ rằng nó sẽ như thế nào thưa ông?
Tôi thật ra thì tôi cũng khó đoán được cái việc sắp tới. Rất có thể thì họ ai đó thì cũng sẽ tiếp tục mà làm cái việc mà như họ đã làm thôi, tức là sẽ nhũng nhiễu gây khó khăn cho công việc của mình. Chắc là cô Mai chỉ biết là chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn, chứ ngoài những cái việc mà công chúng biết, bên ngoài biết thì do vô tình thôi. Ví dụ như là họ có cái sự bao vây về kinh tế chẳng hạn, tôi có những cái nguồn khách là những cái doanh nghiệp nhờ chúng tôi tư vấn. Thế là một ngày gặp trời nào đó thì họ nói rằng là có ai đó đến khuyên bảo họ là không nên nhờ luật sư đặc biệt mạnh nữa. Bởi vì ông này đang có rất là nhiều vấn đề, và nếu tiếp tục nhờ thì họ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc kinh doanh của họ. Nó có những cái cách như vậy để nó gây cái khó khăn công việc của mình hơn, cái cuộc sống của hàng ngày mình hơn. Thì tôi nghĩ chắc trong tương lai trước mắt thì họ cũng sẽ tiếp tục làm điều đó. Chỉ đến khi nào mà họ có thể là cho rằng là cần bị chấm dứt công việc của tôi thì có thể là họ sẽ tìm cách để buộc chúng tôi không được phép hành nghề luật sư nữa chẳng hạn. Hoặc là nặng nề hơn thì họ có thể là buộc chúng tôi về những cái tội phạm hình sự gì đấy. Mà những cái tội phạm hình sự thì thật ra ở Việt Nam rất là dễ ghét tội. Ví dụ như là phát ngôn họ không hài lòng thì mình có thể là phạm cái tội nào là tuyên truyền chống chính quyền chẳng hạn, hay là khá như vậy. Và đã từng có luật sư đã chịu những cái sự chế tài của họ như vậy rồi.
Trong cái tình huống mà chính quyền có những cái o ép xấu nhất mà ảnh hưởng tới cuộc sống của ông, thì lúc đó ông sẽ như thế nào và ông dự liệu cái cuộc sống của mình như thế nào?
Thật ra thì cách đây được 4 năm thì tôi phải làm việc với lại cán bộ an ninh ở cấp thành phố. Rồi cách đây 2 năm thì tôi được họ nâng cấp lên là tôi được làm việc với lại cán bộ an ninh của bộ, tức là ở cấp trung ương. Thì nói chung là qua cái của họ tôi hiểu là họ không hài lòng với tôi về nhiều phương diện, về nhiều vấn đề. Và đương nhiên là trong cái buổi làm việc với họ thì cũng theo cách làm việc hết sức bình thường, là họ cũng sẽ có những cái nói về tương lai không tốt của tôi nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi như vậy. Thì thật ra những cái điều đó thì mình cũng có lường trước. Tuy có lường trước nhưng mà sau mỗi buổi làm việc về như vậy tôi suy nghĩ rất là nhiều. lo lắng hơn, sợ hãi hơn. Nhưng mà thật sự ra thì cuối cùng tôi nghĩ rằng là mình sẽ rất là mắc cỡ, rất là hổ thẹn khi mà mình nhắm mắt rồi mình bịt tai, mình bịt miệng, mình không nói, mình không bảo vệ những cái người mà thật ra họ cần mình. Tiếng là bảo vệ, nhưng thật ra chúng tôi cũng không đến độ không đến mức là bảo vệ được họ đâu. Tôi chỉ có thể là mang đến cho họ cái sự cảm thông của xã hội, của cá nhân tôi. Nếu mà đến mức độ như vậy mà mình không làm được thì có cần thiết phải làm mục sư không? Có cần thiết phải làm người đàn ông trong một cái quốc gia mà nó như vậy không? Tôi nói thêm điều này, tôi mới sẽ biết cái câu là tôi bị ám ảnh, tôi hay bị ám ảnh cái câu này, tức là quốc gia hư vong tất phu hữu trách. Đó là tất phu mà còn có trách nhiệm với đất nước khi mà đất nước gặp khó khăn, cũng như là mình là người có một chút xíu hiểu biết được, mới được một chút đỉnh thôi về học vấn. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là có thể mình cứ làm cái điều đúng đi, và tôi cũng chuẩn bị cái tinh thần là nó lỡ có điều gì xui rủi xảy ra thì cũng phải chịu thôi, cũng phải đặt là chấp nhận thôi các bạn ạ.
Đi qua những cái phiên tòa đó, đối diện có thế lực rất là mạnh, tất cả những cái sự nỗ lực, tất cả những cái biện hộ của luật sư đều bị dẹp qua một bên, và tất cả những cái người mà chưa đứng trước tòa án á, như những người vừa ra Lộc Hưng thì đã bị trù dập hay là bị đe dọa. Tức là cái thế lực đe dọa nó mạnh mẽ hơn cái thế lực lên tiếng. Tất cả những cái điều đó nó đưa cho ông một cái nhìn về cái tương lai Việt Nam như thế nào, thưa luật sư?
Trong một cái tương lai gần thì tôi nghĩ là có lẽ vẫn chưa có cái điều gì, nhưng mà có một tương lai xa hơn thì thật ra tôi tin rằng nó sẽ có sự thay đổi. Cái niềm tin của tôi là nó nằm ở ngay chỗ những cái vụ án mà chúng tôi tham gia. Rồi có Mai có nói rằng là dường như là họ càng mạnh hơn, cái thế lực mà có quyền lực không phải là mạnh hơn. Thế tôi nghĩ không phải đâu, họ không mạnh hơn đâu, mà họ chỉ có cương quyết hơn thôi. Nhưng mà thật ra thì bên cạnh cái sự cương quyết đó của họ là cho thấy họ đang yếu đi, với cái lực của họ đang yếu đi. Do họ yếu đi cho nên là cái phản ứng thông thường thì họ cứ phải cương cứng mình lại để mà phản ứng thái quá về những cái hành vi của người dân. Cả hành vi góp ý, rồi dụ người dân góp ý về xây dựng chính quyền, về xây dựng đất nước chẳng hạn. Nhưng mà xây dựng góp ý thì thành ra là những người phản động, không đến mức là phải là phản động nhưng mà phải gọi họ là phản động, thì nó thể hiện cái sự quyết liệt hơn của chính quyền là họ đã ngày càng yếu rồi, họ không còn tin vào sức mạnh của mình nữa. Và đồng thời với những cái tác động thay đổi của tình hình quốc tế hiện nay thì tôi tin là tình hình sẽ thay đổi. Và trong cái hoàn cảnh mà khi mà những người dân thấy rõ cái sự quyết liệt của nhà cầm quyền nhưng mà họ vẫn không ngại, họ vẫn phản ứng, thế là những người này họ gieo một cái niềm tin với đối với công chúng rằng là cương quyền chẳng là gì cả, cương quyền không khuất phục được họ. Càng ngày là càng có nhiều người phản ứng với lại những cái chính sách sai lầm của chính quyền, chứng tỏ rằng là cái sự quyết liệt chính quyền nó không còn là cái rào cản để mà người dân lên tiếng, để người dân yêu cầu những cái điều tốt đẹp hơn cho tương lai. Thì qua những cái sự việc đó, chúng tôi tin rằng là một khi vẫn còn có những người chịu hy sinh được nước thì chúng ta vẫn còn có nhiều hy vọng.
Quý vị vừa nghe phần đầu chuyện Hạt giống yêu thương, luật sư Đặng Đình Mạnh. Quý vị có thể vào trang web của SBS Việt ngữ hoặc Facebook để nghe toàn bộ câu chuyện. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị.
Bây giờ mình nói một chút về tình yêu đi ha.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.